Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lean Thinking của James P. Womack và Daniel T. Jones là một cuốn sách quản trị kinh doanh thuộc dòng sách về cải tiến vận hành và tinh gọn quy trình, được viết từ nền tảng của hệ thống sản xuất Toyota. Mục tiêu chính của sách là giải thích cách một tổ chức có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nhưng dùng ít lãng phí hơn, ít thời gian hơn và ít nguồn lực hơn. Thay vì tập trung vào cắt giảm chi phí theo kiểu ngắn hạn, sách đề xuất một cách nhìn hệ thống về toàn bộ dòng chảy, tạo giá trị. Từ lúc xác định điều khách hàng thực sự cần cho đến lúc sản phẩm hoặc dịch vụ được giao đến tay họ. Đây là cuốn sách có ảnh hưởng lớn đối với các nhà quản lý, lãnh đạo sản xuất và những ai muốn hiểu nền tảng của tư duy Lean trong doanh nghiệp hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 nguyên lý cốt lõi tạo thành nền móng của Lean. Điểm quan trọng nhất của Lean Thinking là 5 nguyên lý nền tảng gồm xác định đúng giá trị, nhận diện dòng giá trị, tạo dòng chảy, thiết lập cơ chế kéo và theo đuổi sự hoành ngảo. Tác giả không trình bày các nguyên lý này như khẩu hiệu mà xem chúng là một hệ thống có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu xác định sai giá trị, mọi nỗ lực cải tiến phía sau đều dễ lệch hướng. Nếu không nhìn toàn bộ dòng giá trị, doanh nghiệp sẽ chỉ tối ưu từng khâu riêng lẻ nhưng vẫn giữ lại nhiều lãng phí ẩn. Nếu không tạo được dòng chảy, công việc sẽ bị chờ đợi, tồn kho và tắc nghẽn làm chậm lại. Nếu không chuyển sang cơ chế kéo từ nhu cầu thực, tổ chức sẽ tiếp tục sản xuất theo dự báo và dễ tạo dư thừa. Và nếu không theo đuổi sự hoàn hảo, hệ thống sẽ dừng ở mức cải tiến nửa vời. Cách sắp xếp này giúp người đọc thấy Lean không phải là vài công cụ rời rạc mà là một logic quản trị hoàn chỉnh. Thứ hai, giá trị phải được xác định từ góc nhìn của khách hàng, không phải từ nội bộ. Một đóng góp then chốt của cuốn sách là khẳng định rằng giá trị chỉ có ý nghĩa khi được nhìn từ phía khách hàng. Điều đó nghe đơn giản, nhưng trong thực tế, doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa hoạt động bận rộn với hoạt động tạo giá trị. Nhiều bước trong quy trình có thể tiêu tốn thời gian, nhân lực và chi phí, nhưng nếu khách hàng không thực sự cần, thì đó vẫn là lãng phí. Từ điểm xuất phát này, Lean Thinking buộc tổ chức phải đặt câu hỏi rất cụ thể, khách hàng muốn gì, sẵn sàng trả tiền cho điều gì. Và điều gì chỉ là phần phụ sinh ra do cách tổ chức nội bộ đang vận hành. Cách tiếp cận này giúp tránh việc cải tiến dựa trên cảm tính hoặc tối ưu cục bộ. Nó cũng khiến lãnh đạo phải thay đổi tư duy từ quản lý theo phòng ban sang quản lý theo giá trị, tạo ra cho người dùng cuối. Đây là điểm khiến cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn, vì nó đặt khách hàng vào trung tâm của toàn bộ cấu trúc vận hành. Thứ ba, dòng giá trị và việc phơi bày lãng phí trong toàn bộ quy trình sau khi xác định giá trị. Cuốn sách chuyển sang việc lập bản đồ dòng giá trị cho từng nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là bước quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp nhìn toàn bộ chuỗi hoạt động, thay vì chỉ nhìn từng phòng ban riêng lẻ. Khi các bước được vẽ ra rõ ràng, những điểm nghẽn, thời gian chờ, thao tác thừa, di chuyển không cần thiết, tồn kho dư và các dạng lãng phí khác sẽ hiện ra rất rõ. Lean Thinking đặc biệt nhấn mạnh rằng phần lớn thời gian trong quy trình thường không phải là thời gian tạo giá trị thực sự. Vì vậy, nhiệm vụ của tổ chức không chỉ là làm từng công đoạn nhanh hơn, mà là loại bỏ hoặc đơn giản hóa những bước không cần thiết ngay từ gốc. Ý nghĩa thực tiễn của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó biến cải tiến từ một hoạt động mơ hồ thành một bài toán có thể quan sát, đo lường và xử lý có hệ thống. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung cải thiện đúng nơi đang tạo ra chậm trễ và chi phí cao nhất. Thứ tư, từ sản xuất đẩy sang hệ thống kéo và dòng chảy liên tục. Cuốn sách phân biệt rất rõ giữa cách làm theo dự báo, tức là đẩy sản phẩm ra thị trường, với cách làm theo nhu cầu thực tế của khách hàng, tức là cơ chế kéo. Trong hệ thống đẩy, doanh nghiệp thường sản xuất trước rồi mới tìm cách tiêu thụ sau. Điều này dễ dẫn tới tồn kho lớn, lỗi thời và phân bổ nguồn lực sai. Ngược lại, cơ chế kéo khiến hoạt động sản xuất hoặc cung ứng chỉ diễn ra khi có nhu cầu thật, từ đó giảm lãng phí và tăng khả năng phản ứng. Để cơ chế kéo hoạt động hiệu quả, tác giả nhấn mạnh thêm khái niệm dòng chảy liên tục, nghĩa là các bước trong quy trình phải được sắp xếp sao cho công việc chuyển động mượt mà, ít dừng chờ và ít gián đoạn nhất. Đây là phần làm cho Lean khác với việc cắt giảm chi phí đơn lẻ, vì nó thay đổi cả cấu trúc vận hành. Về mặt quản trị, chuyển từ đẩy sang kéo đòi hỏi phối hợp tốt hơn giữa các bộ phận, dữ liệu chính xác hơn và kỷ luật quy trình cao hơn. Nhưng đổi lại, tổ chức có thể rút ngắn thời gian đáp ứng và giảm hao phí rất đáng kể. Cuối cùng, Lean là một hành trình cải tiến liên tục, không phải dự án ngắn hạn. Một thông điệp sâu của Lean Thinking là tinh gọn không phải một chương trình nhất thời, mà là một cách tổ chức tư duy và hành động lâu dài. Cuốn sách nhấn mạnh tinh thần theo đuổi sự hoàn hảo, nghĩa là không xem bất kỳ quy trình nào là đã đủ tốt để dừng lại. Trong thực tế, điều này được hỗ trợ bởi các phương pháp như 5S Just In Time, phân tích nguyên nhân gốc rễ và chu trình PDCA, nhưng tác giả không coi công cụ là mục tiêu cuối cùng. Công cụ chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho việc tạo ra dòng giá trị tốt hơn, ổn định hơn và ít lãng phí hơn. Điều đáng chú ý là sách cũng mở rộng Lean ra ngoài phạm vi nhà máy, sang cả chuỗi giá trị rộng hơn và cả tổ chức doanh nghiệp nói chung. Vì vậy, người đọc không chỉ học cách tiết kiệm nguyên vật liệu hay giảm thời gian thao tác, mà còn học cách xây dựng một văn hóa cải tiến liên tục. Đây là điểm làm nên chiều sâu của cuốn sách, vì nó đưa Lean từ mức kỹ thuật vận hành lên thành một triết lý quản trị. Kết luận, Lean Thinking phù hợp nhất với các nhà quản lý, lãnh đạo sản xuất, chuyên viên cải tiến quy trình và cả những ai muốn hiểu nền tảng của tư duy tinh gọn trước khi áp dụng vào doanh nghiệp. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ đưa ra danh sách công cụ mà xây dựng một khung tư duy có trật tự để nhìn lại toàn bộ hệ thống, tạo giá trị. Người đọc có thể học được cách xác định điều khách hàng thực sự cần, cách phát hiện lãng phí trong từng bước của dòng giá trị và cách tổ chức lại quy trình để dòng chảy vận hành mượt hơn. So với nhiều sách quản trị khác, thiên về mẹo cải tiến ngắn hạn, cuốn này nổi bật vì tính nền tảng và tính hệ thống. Nó giải thích vì sao Lean có thể áp dụng trong nhiều ngành khác nhau, không chỉ trong sản xuất ô tô hay nhà máy truyền thống. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết rõ ràng, ngôn ngữ thực hành và các ví dụ vận hành cụ thể đã khiến sách trở thành một tài liệu kinh điển cho bất kỳ ai muốn xây dựng tổ chức hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và ít lãng phí hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ James P. Womack, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!